人一人。hôm nay tiếp tục giảng kinh Kim Cang, giảng đến cái phần của là chánh tôn về đại thừa thứ ba. Mấy tuần trước quý vị đã nghe thì về chia ra từng phần thì có tất cả là 32 phần, mà đây có một món nghe cái phần thứ ba, cho nên là biết là mất cơ sở. Trở lại vấn đề Phật nói kinh Kim Cang là cốt yếu muốn cho người đời ai ai cũng nhận chân được, mỗi chúng ta đều có cái kim cương tánh. Cái kim cương tánh á, cái tánh này nó bất hoại, dù trải qua muôn ngàn ức kiếp chìm đắm trâu nổi đọa lạc đi nữa, nhưng mà cái hạt giống kim cang không bao giờ hoại. Nhờ cái điểm đó mà chúng ta mới thức tỉnh được tiếng tu đạo nghiệp được. Mà cũng chính vì cái chỗ đó mà các đức Phật nó luân phiên thị hiện ra đời. Vì cái điểm đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài hại giáng trần để mà chỉ cho chúng sanh. Bây giờ đây mình hỏi lại mình, mỗi người chúng ta có nhận chân được cái tánh kim cang đó chưa? Kim cương đó, đó là một điều. Nếu chúng ta chưa nhận được thì phải tuần tự để từ từ khai thác. Tất nhiên là tìm nghe giảng thử thế nào để đọc lại trọn cái bộ kinh Kim Cang Đức Phật dạy thử thế nào. Thì nói chung chung giáo điển của Đức Phật, khi mà ngài giảng giải cái giáo lý căn bản rồi của A Hàm rồi, thì lúc bây giờ ngài bắt đầu để mà khai triển cái tánh sáng của muôn loài chúng sanh nói chung, mà nói riêng đó là loài người chúng ta. Bởi vì trong muôn loài chúng sinh, quý vị nên nhớ rằng khó tu tiến hơn là người. Như các quả trời 33 tầng trời, kể cả 6 tầng trời ở quả dục gần chúng ta, thì lại hưởng cái lạc thú nhiều quá đi, cho nên tu tập không được. Cái kim cang tánh đó, nó đảo lộn, nó điên cuồng. Cũng như chúng ta ngày nào cũng dự tiệc, ngày nào cũng ăn uống, ngày nào cũng kêu là cứ hướng ngoại tìm cầu hoài, thì tâm chúng ta như thế nào? Băng hoại. Thấy không? Rồi còn những cái loài khác ở dưới chúng ta, như là địa ngục nó bị xuất sanh, hay là trên chút nữa là Atula, thì lại quá khổ sở, tu tiến không được. Cho nên tương đối về nhân luân, tức là người dễ tu nhất, mà cũng có thể dễ nhận trong được cái giá trị đặc biệt của mình. Nhận trong được cái giá trị của mỗi người. Vì vậy cho nên trong tất cả, còn trở lại vấn đề hiện bây giờ ở tại thế gian này, thưa quý vị, chỉ có người mà quan sát kỹ một chút thì dễ nhận chân, dễ tu, dễ tiến, dễ coi như là khai thông được cái vấn đề tâm linh đó. Vấn đề tâm linh tất nhiên là kim cang tánh. Còn những các loại khác khó lắm, ví dụ như thượng trầm hạ thú, ví dụ các vị đó rất là khó. Do đó cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời, ngài cũng làm đủ cái cách như là bao nhiêu người khác, nhưng mà cuối cùng rồi ngài xuất gia rồi tu tập, cuối cùng Ngài đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề. Khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề thì Ngài tuyên bố lên một câu quá rõ ràng đi. Cái câu đó bây giờ trong kinh nào cũng có ghi chép hết. Ngài nói rằng khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài nói rằng thiệt là lạ, thiệt là màu nhiệm, thiệt là coi như là hết sức là vi diệu. Khi mình hành được một vị Phật dưới cội Bồ Đề đây, Ngài nói sự thật là mình trở lại với cái tánh sẵn có của mình, chứ không có cái nào đâu khác hơn. Đó. Cho nên nguyên văn mà dịch ra tiếng Hoa, tiếng Hán, tiếng Tàu á là kỳ tai nhất thiết chúng sanh phụ hưởng Như Lai trí tuệ thức tướng. Cái câu đó đó, nhưng nó lạ nè, mình thành một vị Phật, sự thật là không có thành ông Phật nào ở đâu khác, ở không phải ở đâu mà nhập vô trong mình, mà chính là thành ông Phật của mình sẵn có. Như vậy thì để chứng tỏ rằng mỗi người chúng ta có khả năng thành Phật, mà tại vì khai thác chưa đến mức thể Phật. Thấy không? Mình nghe tới đó con người mình rất nhẹ nhàng. Mà Đức Phật đã tuyên bố long trọng trên pháp tòa pháp hậu đầu tiên của Ngài trước pháp, và Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mình nghe câu đó là mát dạ nữa, bởi vì mình sẽ thành Phật. Mà cái đó là một sự thật muôn đời nếu chúng ta cố gắng. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể trong cuộc đời chúng ta. Mình muốn làm một cái việc gì mà chú tâm nhất xứ nhất định việc đó thành công. Thấy không? Dù là chuyện khó, dù là những cái văn bằng bác sĩ, những cái văn bằng kỹ sư, những cái công việc làm rất là lớn lao, nhưng mà chú tâm nhất xứ, chú tâm một chỗ đó để mà làm thì chắc chắn là thành công. Còn nếu mà chúng ta không có chú tâm nhất xứ thì dù là một việc nhỏ, một việc rất tầm thường cũng không làm gì thành được. Như vậy là đã biết rằng nếu chúng ta cố gắng thì vấn đề thành thánh nhân, thành hiền nhân quân tử, thành Phật không khó. Cho do đó cho nên một lần nữa tôi xin thưa với quý vị rằng tu tập thiền quán, tất cả pháp môn nào, pháp môn nào cũng vậy, chúng ta phải hướng nội mà tìm cầu, đừng có hướng ngoại tìm cầu. Ai mà hướng ngoại tìm cầu Phật, tìm cầu Bồ Tát, tìm cầu trời, tìm cầu tiên á là không bao giờ có. Mà giả sử có đi nữa thì cũng thấp điên bát não cho cuộc đời mình, nếu không khéo nó đi tới cái chỗ lãng trí chỗ cùng điểm đó. Cái chuyện đối ngoại tìm cầu á là chỉ mình cái phương tiện thôi. Ví dụ như bây giờ mình chưa có trụ tâm được, chưa có hàng phục tâm được, như ở trong này nói nè, trong kinh Kim Cang nói nè, thì bây giờ mình phải nhờ cái gì? Nhờ những cái cảnh tượng bên ngoài trang nghiêm, như là chùa, như là tháp, như là cái chỗ pháp hậu đạo tràng, để chi? Để cho tâm mình trang nghiêm. Cứ dư ra những cái gì mà quý vị tu niệm á, quý vị đừng có quá muốn cho nhanh chóng. Dĩ nhiên là ai cũng trên con đường không ra đi thôi, hãy ra đi thì ai cũng muốn tới nơi tới chốn cho nhanh. Cái chuyện đó chuyện, nhưng mà con đường mình nó quá dài đi, nghiệp chướng của mình nó nặng lắm. Mà có nhiều người tu gì đâu mới thiệt chứ đâu có mấy năm à. Tới thang với chúng tôi nói sao tu mấy năm này mà chưa thấy thằng nóng gì hết rồi chứ. Thang à. Con đường dài nghĩa là muôn dặm, mà mới ra đi đâu có 3-4 cây số là đã thấy mệt rồi, than thở nó sao mà tu chưa thấy thành cái gì nữa. Thấy không? Còn cái vấn đề quý vị mà muốn thành, cho nên Đức Phật đã nhiều lần nhắc Ngài Mục Kiền Liên tôn giả. Ngài Mục Kiền Liên được thần thông, tu là thần thông đỉnh nhất á, nhưng mà Đức Phật nói đừng nên đem thần thông đó mà giao hoa chúng sanh. Bởi vì như Mục Kiền Liên lúc đó gần bên Đức Phật, trên Đức Phật cái kìm luôn, không có đem cái tác dụng thần thông ra để mà giáo hóa. Đức Phật nó không có cái gì quý bằng đem cái thần thông của giáo pháp ra giáo hóa, thì cái đó mới là lạ lạ. Tại sao? Bởi vì khi mà người tu mà được một chút thần thông á, mà phiền não chưa diệt ở bên trong này thì nhất định hại, trăm phần trăm hại. Là bởi vì quý vị nên nhớ rằng phiền não mà mình chưa diệt, nghiệp chướng chưa trừ được bên trong á, thì giờ bên ngoài giả sử mà có đến với mình đi nữa, ảo ảnh dạ dột. Mà cái giả dối ảo ảnh đó nếu mà mình không có tự chủ không khéo, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ nguy hại hầu hết. Còn những vị mà tu hành mà thiệt được cái gì á, được những cái gì bên trong á, là người ta giữ gìn không bao giờ dám nói với ai hết. Của quý, của báo, không bao giờ dám tuyên bố. Mười năm nay mà nếu quý vị mà sang ở đây 11 năm nay mà làm được những vàng ngọc kim cương gì đó, mà nếu mà được đâu đó nha, mà nếu quý vị đi đâu cũng nói vậy là nó sẽ sao, nó giật hết rồi, đang cút hết. Cho nên khi vị nào mà tu tập mà cứ nói rằng tôi bữa nay chứng được A La Hán rồi nè, tối về có Phật Quan Âm về nói nhỏ nhỏ tôi nè, thỉnh thoảng có Đức Di Lặc về ở trên này thì ông xuống, toàn là giả dối, đừng có ngàn lần. Bởi vì như thế, mà giả sử có thiệt cũng có những nhà sư, có những cái người đã tu thành đắc cho mình, nhưng mà không bao giờ dám nói. Nếu phải mở miệng nói ra là trở thành đường tà. Bây giờ họ nói ra để làm gì đây? Nói ra để cầu vĩ cung kính, cầu cho người ta cung kính. Ông đó chắc cũng tu ngon lành lắm, cho nên có Phật về mắt bảo, thấy không? Chứ ngoài ra cần cái gì nữa? Thành thử là khi mình được quý báu, những cái đó là những cái quý báu trong cuộc đời mình tu, là phải yên lặng. Rồi nghĩ đi xét, coi thử là những cái triệu chứng đó là thiệt, là Phật thiệt, Phật tánh hiển lộ thiệt, hay là những cái triệu chứng đó là ma giả Phật, Phật cao nhất, xích ma cao nhất. Trường. Tại sao bộ Phật thu ma ha? Phật cao cái nhất sức mà bắt cao nhất trường, là bởi vì Phật thì lúc nào cũng từ bi hỷ xả, còn ma thì lúc nào nó cũng ào ào nữa, chứ không phải thường đâu. Nó kêu ma cao nhất trường là vậy đó. Thành thử ra cái điểm đó chúng ta phải lưu ý, chứ không thôi kẹt lắm. Nhất là cái thời này nè, cái thời kêu là pháp nghiệp ma cường, cái thời mà chết mắt kỳ, bất đắc kỳ tử nhà nào cũng có nè. Mà hơi chết bất đắc kỳ tử thì nó chưa đi đầu thai, mà chưa đi đầu thai là kiếm nhào vô. Hơi thấy mình ngồi như thế này cái nhào vô á, gió một tay nó nhỏ nữa chứ. Mình mừng quá, chàng ơi, mới tu đâu có 1.5 tháng nay mà tôi bộ có cái gì về nói bên mình. Má rồi giả cũng giả đủ hết, là giả như Phật có, giả như Quan Âm đó. Quý nói như thế để không phải là mình không thấy đâu, không cần đâu, cần phải thấy đó, nhưng mà quý vị phải tự chủ. Quý vị tự nhiên là mình nghiệm lại cái kim cang tánh của mình coi bây giờ có hiển lộ được chút nào chưa. Bởi vì thiệt Phật của mình mà hiển lộ thì cái đó mới chắc. Còn những gì bên ngoài mà gọi là hiển lộ đến mình chưa chắc. Bởi vì Phật mình khi hiển lộ, tất nhiên là cái điển quang của mình sẽ tiếp nhận với cái điển quang của mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát. Thí dụ bây giờ quý vị tu tới A La Hán thì có cái điển quang của A La Hán bên ngoài nó đi đến với quý vị dễ dàng lắm. Còn quý vị tu lên tới Bồ Tát thừa thì có những cái điển quang của các Bồ Tát thừa nó đến với quý vị dễ dàng lắm, hay là tới Phật thừa, tức là quả vị Phật. Vì thế cho nên khi thấy một cái việc gì, mình phải nghiệm mình lại chưa? Coi thử mình hỏi lại coi thân mình có thanh tịnh không? Thân tâm mình có thanh tịnh không? Nếu chưa thanh tịnh, sức mấy mà chưa thiên chưa thắng, chưa Bồ Tát mà nhào trong cái thân bất tịnh của mình chứ đó, thấy không? Mình còn ngán, mình gốm ghê, nhưng mà mấy ngày nhào chi? Không có. Trừ khi nào cái tâm mình tịnh, thì tự nhiên cái điểm lực nó có là có lúc đó. Quý vị nên rõ. Chứ chúng tôi thấy ở bên Mỹ Châu cũng vậy, bên các nước Âu Châu bây giờ ngại cái nó lắm, bây giờ đủ thứ ha. Tôi thỉnh thoảng nghe ở chùa này cũng vậy nè, thỉnh thoảng cũng có những vị đến mấy hôm 2 tuần trước nè,
cũng có ông đó cũng gần với Tây Lai đến rồi cũng nói rằng bị mà cái này là bị tà nó nhào vô rồi phải đóng chuông nó nhào để lại chung giọng chuông rồi nghe nó về với limo rồi hay đi đâu nó khá nó nhiều chuyện lắm thành nó cẩn thận mà càng tu càng tỉnh thì càng cẩn thận nữa càng tỉnh càng cẩn thận khó lắm. Cái tiêu chuẩn chánh tôi xin nhắc lại cho quý vị một lần nữa, khi quý vị thấy những cái gì đó nằm chim bao thấy những cái gì hoặc là đương mơ màng thấy được những gì, cứ bình tâm đừng mừng đừng hoan hỷ lắm, cứ bình tâm suy nghĩ rồi tự chủ, rồi hỏi lại mình thử cái tuần lễ này mình có tham có sân có si có mạng có nghi có ác kiến không, mà nếu mới sân hôm qua mới có giận hôm kia thì cái vụ đó không trúng không được đâu, nó vô nó phá đó. Trừ khi nào mình thấy suốt một tuần lễ này như là thọ bát quan trai này nè, tu niệm đúng mức, tâm không bao giờ lay động, nghĩa là lúc nào ai chửi cũng như không có nghe cái gì hết, ai mắng cũng không nghe gì hết, thì quả may. Cho nên trước hết mình phải xét mình lại trước, còn nếu không thang đừng tin đừng tưởng đừng gì hết á. Nếu mà quý vị tin tưởng 5-3 lần như vậy là sẽ có cái sự nhập tâm, mà hãy nhập tâm lần á, rồi sau cuối cùng sở nổi đó. Bây giờ quý vị bài lên trang 13. Phần chánh tôn của đại thừa thứ ba, phân giải tức là chia sẻ để mà giải thích trước những chữ đen đánh đậm hơn đó là chánh văn đó, chánh văn từ trong kinh dịch ra đó, còn những cái chữ thường đó là soạn giảng soạn dịch. Khinh văn Bồ Tát là tiểu thừa, Bồ Tát cũng là Bồ Tát sơ phát tâm mới. Duyên giác Bồ Tát là trung thừa. Nay nói đại thừa là nói cái pháp đại thừa Bồ Tát. Thiệt ra ở trên cái danh từ đại thừa, tiểu thừa hay trung thừa đó chẳng qua là một cái coi như là một cái cách để mà nói vậy thôi, chứ không phải chia ra để cho cái này hơn cái kia hơn cái nào, không có. Ví dụ đó không có, chuyện tu hành không có, ví dụ đó. Dĩ nhiên là ví dụ như mình bây giờ mới bước lên cấp thứ nhất thì ta gọi đó là cấp thứ nhất, bước lên cấp thứ nhì gọi là tình cấp thứ nhì, bước lên cấp thứ ba gọi là tình cấp thứ ba, thì từ thế mà đi. Khinh văn ngộ được pháp tứ đế, tứ đế quý vị đã học rồi đó, tức là khổ tập diệt đạo. Thì đây thiệt ra thì dầu là cái kim cang hay cái nào cũng vậy, điều có giảm cho chúng ta là hoặc duy tham nhất thừa, hoặc duy nhất thừa phương tiện thiết tham, phương tiện thiết tham đó là cái câu mà chúng ta nên hiểu. Phật duy nhất thừa, thiệt ra nói con đường sáng suốt giác ngộ chỉ có một thôi, cái việc mà tu đến nơi đến chốn chỉ có một thôi. Một đây tất nhiên là nhất thừa Phật quả, mà khi tới nhất thừa Phật quả rồi mình cũng nên xả nữa, thấy không? Kêu là pháp thượng ân xã hà huống phi pháp. Cái pháp thiệt đó, cái pháp thiệt mình ngộ đó cũng phải bỏ nữa, chứ đừng nói gì những chuyện phi pháp. Phi pháp tức là phải thiệt đó. Nhưng mà luôn luôn làm sao khi không thì đi tấn nhất thừa được là phải có phương tiện đó. Khi không mới vừa đứng như thế này mà lên một cái cách thứ ba là cái chuyện nó đi hữu lắm, chứ có lắm. Trừ khi mà có cánh, mình không có cánh này, thà nó phải đi ra trường khác. Cho nên phải dùng phương tiện tức là chưa phải chú kính, chưa phải rốt nát. Phương tiện đây là con ở trong cái sự quyền, không phải là thật. Thuyết tam, tam đây tức là gì nhỉ? Tam đây là tam, tam thừa. Tam đây tức là tam thừa. Tất nhiên là Đức Phật có quyền ra, Phật nói là có thinh văn, thinh văn rồi có duyên giác. Đó, thấy không? Duyên giác Bồ Tát, Bồ Tát kêu là tam thừa, tam thừa là gì đó, tức là Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Thừa có nghĩa là các, hay là nói các trình độ. Ừ. Thì Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát có kinh thì kể rằng Thinh Văn là tiểu thừa, mà Duyên Giác là trung thừa, còn Bồ Tát là đại thừa. Đó là thông thường kinh nào cũng như vậy. Nhưng mà trong kinh Kim Cương này giải thì cái nào cũng có Bồ Tát hết, tức là Thinh Văn Bồ Tát là tiểu thừa, Duyên Giác Bồ Tát là trung thừa, rồi đại thừa Bồ Tát là đại thừa. Thì chỗ này quý vị cũng rõ, chứ không thôi nếu mà không rõ là cả vấn đề. Tuy phương tiện nhưng mà quan trọng. Trong kinh các câu quý vị cũng nhớ được không nhỉ? Chứ là phi phương tiện bất thành tu kính, nghĩa là nếu không nhờ phương tiện, không có phương tiện thì không bao giờ thì ta tu kính được, thấy không? Cũng như đây mình đi vô tới trung tâm Bali mà không có các con đường thì làm sao mình tới ra đi liền được, thì cho nên phải có phương tiện. Thì Thinh Văn là gì? Tức là những người nghe cái pháp tứ đế để mà ngộ đạo. Thinh Văn, thinh là mình tiếng ở gần hai thinh được nghe, thành khổ quá còn sớm lên về mà định nghĩa nào chữ ra đấy gọi là thinh là âm thanh, đúng rồi, âm thanh là tiếng rồi, rồi văn là nghe, đúng rồi. Nhưng mà nói theo cái kiểu của cái nghĩa là nghe cái tiếng của Phật nói pháp mà ngộ đạo. Thì tiếng Phật nói pháp đầu tiên á, quý vị nhớ cái hợp pháp đầu tiên của Phật đó là Đức Phật nói tứ diệu đế, tứ diệu đế, tứ diệu đế tất nhiên là khổ thừa tới, tạp tạp thừa tới, diệt. Nghe là thuộc lòng, cái gì thuộc lòng hết, những cái thuộc Phật hành nữa thôi. Cái thuộc lòng hết rồi, thì thuộc lòng là phải Phật hành đạo, khổ tạp diệt đạo. Khổ cho nên thời pháp đầu tiên Đức Phật nói tại vườn Lộc Giả, lúc đó Đức Phật chưa nói trên Kim Cang đâu, thì Ngài nói rằng đây là cái thời pháp muôn đời mà còn để làm tiêu chuẩn là khổ tập diệt đạo. Hàng Thinh Văn tức là chúng ta cũng có thể là Thinh Văn này, bởi vì là ai nghe tiếng pháp ngộ đạo là Thinh Văn. Chứ không phải đợi cái hàng Thinh Văn này đâu ở trên trời, trên mây xanh không phải thế đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe một thời pháp và quý vị liễu ngộ được cái thời pháp đó, trực nhận được thời pháp đó là quý vị là Thinh Văn rồi. Không phải là thế không? À, thì Đức Phật nói khổ là cuộc đời này là giống như là cái sông mê biển khổ, từ khi sanh đến khi chết khổ nhiều vui ít, mà có vui đó thì cũng vui từ xa nước mắt, thấy không? Vui trong cái khổ thì cái vui đó chưa thiệt là vui. Cái khổ ngày để trước rồi nó tập, tập đây là cái nguyên nhân gây ra sự khổ, đằng trước nữa nó có cái nguyên nhân gây. Cho nên bây giờ đây mình gặp khổ đừng thèm than vãn. Nếu thấy khổ mà mình cứ than thở than là được giết đúng người hèn nhé. Bởi vì ta phải tự nhiên, tại sao cái người ở bên cạnh mình, cái nhà bên cạnh mình cũng tương đối với mình, cũng tuổi với mình, cũng tí mà tại sao người ta lại sao làm đủ thứ hết, là tại vì cái nguyên nhân đời trước của người ta tạo tốt. Chứ là khéo tu thì nổi đó, mình cũng tu mình phải chìm, nhưng mà không có gì mà nhiều đâu, thì sơ thôi đó. Tập là cái nguyên nhân để gây ra sự khổ, kiếp này mình tới để mà trả, thấy không? Cho nên quý vị cứ về bình tâm lại suy nghĩ đi. Thiệt ra quý vị người sanh giữa đời này nói cho nó nhiều, nói nhiều cách nhiều kiểu, chứ thiệt tới đây để làm việc vay trả, trả vay, kẻ đến để vay nợ, người đến để trả nợ. Mà vay nhiều quá nhiều khi mình không biết, rồi hãy lấy nhiều cái này tiếp sau, hoặc là thời gian sau mình phải trả. Cũng như những cái việc thành ra mình học đạo để làm gì, để biết rằng phải rồi, đây là cái nợ tiền thiên quan tán của mình, vui lòng mà trả. Nợ đã mắc người ta bốn đời về trước, mà bây giờ người ta đòi hỏi mới có khởi sự đòi, chỉ là mình sợ mình trốn mình tránh mình đủ thứ không được, nó còn ngoài thôi nè. Do đó cho nên mình vui lòng để mà trả. Thì để mình hiểu đó là nguyên nhân đầu tiên tập nè, nói với khổ đây là hai cái này là nhân quả thế gian, rồi có nghiệp với đạo. Nghiệp đây là nghĩa là sao? Nghiệp đây là cái cảnh an vui. Nghiệp là nghiệp hết tiền não, hồi nãy tôi nói đó, nghiệp hết tiền não quả là thường thanh tịnh, chứ không phải nghiệp đây là tiêu nghiệp đâu, không phải nghiệp là chết nghiệp hết, không phải vậy đâu. Mà nghiệp đây tức là nghiệp hết tiền não, nghiệp hết cái xấu, nghiệp hết tất cả cái xấu. Đạo là con đường, con đường là nhân, đạo là nhân, mà diệt là đi có cái kết quả tốt, diệt phiền não đó. Đó, thành ra diệt là quả, đạo là nhân, đạo là chúng nó sơ được. Thì khi vị nào mà nghe được cái pháp của Phật, tứ đế khổ tập diệt đạo mà hiểu thấu nó được, đó là cái vị đó gọi là sinh văn thường. Rồi đến duyên giác, duyên giác là gì? Hay là tập giác, hay là bức chi Phật, ba cái danh từ đó có một thôi. Có khi gọi là duyên giác, có khi gọi là tập giác, có khi gọi là bức chi Phật. Thì bây giờ đây mình nói duyên giác, đây duyên là gì? Là cái vị này, cái người này đó, cái hạng này đó, quán 12 nhân duyên mà hộ đạo. 12 nhân duyên là gì? Trong này đã có nhiều cái danh từ ra rồi. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên, thức duyên, danh sắc lượng nó là nó danh sắc duyên, lực nhập duyên, xúc nói trước nói sau không nè, xúc duyên, thọ duyên, ái duyên, thủ duyên, thủ duyên. Thủ duyên sanh thôi, được sanh cả bộ đi chỗ nào đó, đúng đó. Thì tức là người ta gọi là 12 nhân duyên, 12 nhân duyên tức là quán kỹ. Mà cái 12 nhân duyên này người ta quán sát, người ta ngộ được đạo lý. Thì trong 12 nhân duyên này cũng nói lên cái phương pháp cho người đạo biết rằng con người từ đâu mà đến, bắt đầu rồi con người đến đây để làm gì trong một thời gian 3, 4, 5, 60 năm. Rồi sau khi con người chết rồi đi về đâu, thì đã trong 12 nhân duyên này giảng ra bước hết. Đó, thì bây giờ đại lược chúng tôi nói để quý vị thấy, ở trong 12 nhân duyên này nói lên cái giáo pháp thì chúng ta biết rằng con người đến cõi ta bà này là do cái vô minh của đạo trước, vô minh tức là không sáng suốt gì hết. Cho nên đến đây để mà chịu. Nếu mà mình sáng suốt á, mình không có cầu thai tới đây đâu. Sáng suốt mình chọn một cái con đường ngon lành, hoặc là đến cõi tiên, đến cõi thánh, hoặc đến cõi trời, hoặc là đến cõi Phật. Thế này mình bị vô minh. Cho nên hồi nãy cái gì nói vô minh nhân hành, hành nhân thức, thức nhân sắc đó. Cho nên bây giờ đây á, nói tới cái điểm này thì chúng tôi xin nhắc liền đến quý vị là mình tu tập làm sao cho tâm hồn của mình sáng. Mỗi ngày sáng một chút, mỗi ngày sáng một chút. Để một cái ngày nào mình bỏ cái xác thân này nè, mình tự tử ra đi. Ra đi. Chừng đó mình có thể mình định đoạt được, hoặc là mình muốn về các cõi tiên, cõi thánh. Người nào muốn đẹp thì về cõi tiên, còn người nào muốn tu lên nữa thì về cõi thánh, cõi Bồ Tát, cõi Phật, thấy không? Thì mình. Chứ còn nếu bây giờ mà mình chưa thấy tâm hồn được sáng suốt, minh mẫn, thì phải lo làm sao thực lập. Đó, cái điểm đó là cái điểm quan trọng đó. Rồi giữa cái 12 nhân duyên này, con đường đến đây để làm gì? Thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Con người đến đây để mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp, quý vị thấy không? Con người khéo một chút thì tạo được cái thiện nghiệp đỡ, còn con người không khéo là tạo hoàn toàn ác nghiệp vô minh, chiếm trường tạo nghiệp ở trên thế giới mình đó. Điều nếu ai khéo chút thì tạo thiện nghiệp, biết tạo thiện nghiệp. Còn nếu không khéo thì nhất định là bị ác nghiệp.
Rồi sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu? Nghiệp đó kéo đi. Thấy không? Nếu trong cuộc đời này mà mình tạo toàn thiện nghiệp không, thì cái nghề ra đi, cái nghiệp nó thiện đó nó sẽ dắt dẫn mình. Do đó cho nên thường thường người ta cứ khi còn sống, người ta cứ muốn nguyện sanh về một cái thế giới nào đó. Có người thì nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, có người thì nguyện sanh về thế giới lưu ly của Phật Dược Sư, có người thì nguyện sanh về cái thế giới hương tích để ăn cơm hương tích để mà ngộ đạo. Có nhiều người lại nói thôi bây giờ mình nguyện lượng để chờ nó Phật Di Lặc trên đời, mình sanh đến cái đời Phật Di Lặc có, thì cái đó là cái tâm mình muốn đó. Do đó cho nên như cái tu hành mà không có nguyện không được, cái nguyện là cái mong muốn. Còn nếu mà thiệt mình không mong muốn á, thì bây giờ mỗi ngày mình phải sáng cái tâm, mà sáng cái tâm đó tâm nhà Phật gọi là thiền đó, thiền định. Bởi vì tâm có định mới phát sanh ra trí tuệ. Bây giờ cứ về mình cứ nghĩ lại đi ha, ai cũng có quyền nghĩ hết, coi thử mình đã thấy được phần nào tâm tánh mình thật sự chưa, cái thật sự của mình á, hay là mình chỉ thấy hằng nó bên ngoài thôi. Mà nếu chưa là phải hết lòng hết dạ lo tâm mình, đó là mình có trí tuệ, có tiêu can, tiêu can bát nhã là mật trong này nói nè. Rồi đến với Bồ Tát, dĩ nhiên là Bồ Tát là nói về sáu phương pháp tức lục độ đó. Bồ Tát thì lục độ, hay nói tới Bồ Tát người ta ghét cái danh từ Bồ Tát là đại thừa, là bởi vì tự lỡ lỡ thai đầy đủ. Người mà thực hành cái hạnh Bồ Tát á là phải bố thí, rồi phải trì giới, rồi phải nhẫn nhục, rồi phải tinh tấn tinh tiến, rồi phải thiền định, rồi phải trí tuệ. Mà bởi vì hãy bố thí thì đổ được sanh tham, người mà có tâm bố thí thì người đã ít có sanh tham. Người mà giữ gìn giới pháp trang nghiêm thanh tịnh thì người đã không có tha nhân. Người mà nhẫn nhục nghĩa là coi như ai nói gì nói mặc kệ, thì người đó trị được cái bệnh giận tức nó đốt hết cái đường công đức của mình. Cho nên ai mà cái tánh thiền dương ít giận đó, tu tập mau tiến lắm. Còn người nào mà ưa giận ưa tức đó, thì mà nó nổi lên nó đốt cái toàn thân. Thành ra muốn như vậy là cái phương pháp đối trị của lực độ là phải mình phải thấy ai nói tới mình, ai nói động tới mình, mình cứ nghĩ rằng tại họ nói là nói họ nói mình xấu mình không xấu thôi, họ nói mình ác mình không ác thôi, họ nói mình ăn nhiều mình không ăn nhiều thôi, là biết gì luôn đất theo đó. Lúc đó là nhẫn nhục chứ gì nữa, nhẫn nhục là độ cái sự giận tức. Còn nếu mà người ta nói một tiếng thôi mình không được được nó tới tôi nhà tôi không ăn nhiều đâu à, chỉ sợ là sợ cái này là khi mà người ta nói mà mình không có sáng suốt để mà mình dàn ở tâm và mình biết cái chuyện đó từ đâu nói tới đó, mình phải biết cái đó. Còn cái nhẫn nhục luôn luôn nằm trong đó, phải có. Bởi vì nhẫn nhục là độ giận tức, độ gì nữa, tinh tiến thì độ giải đại. Người mà có tinh tiến là người không ai làm biến không dám càng mình, thấy không? Để 8 giờ tối là có một thời kinh để cho nó an tịnh tâm hồn, sáng là có một thời thiền, ngày nào cũng như ngày nào, bữa nào cũng như bữa nấy, đó là tinh tiến. Còn nếu như có bữa thì tối thì lo kinh nhưng mà sáng là quên thiền, có bữa sáng thì quên thiền nhưng mà tối là quên kinh, rồi có nhiều bữa là kinh với thiền cũng quên luôn, thì cái đó chứ đại là không có tinh tiến rồi đó. Cái đó kêu là giải đại. Cho nên dù sao đi nữa, thưa thiệt như quý ông quý bà, đứa và quý cụ lớn tuổi thì các anh chị em, mình hãy nói cho mình, ai cũng nói rằng mình biết thương mình, mà thương ở chỗ nào đó, cứ lo tạo nghiệp đủ thứ hết, hết thân nghiệp tới khẩu nghiệp, tới khẩu nghiệp ý nghiệp, rồi một ngày nó vờ vãng làm sao ra đi, trong khi ra đi đi có một mình thôi ha. Bây giờ ở thì còn có anh có em có người nhà có thế này thế kia, chứ lúc ra đi tạo hàng nghiệp cảm tóc đồng thảo chi, chừng đó là ai đỡ cho mình mà bây giờ mình không lo trước. Cho nên cái sự tu tập chính là mình lo cho mình. Phật vì thương chúng sanh cho nên ngài cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, gắng lo tu tập. Mình không biết thương mình rồi ai thương mình? Cái vấn đề bên ngoài người ta
dùng cho cái tiếng thương, tiếng mến á,
toàn là nhiều khi giả dối hết ha.
Nó không thiệt, mình phải làm khám mình mắt cho mình chứ.
Do đó cho nên tinh tấn thì đổ được biến ngát. Mà người có trí tuệ á, thì đổ được si mê. Mà người cứ lo thiền định hoài á, thì đổ được tán loạn. Còn cái người mà ngủ gục hoài á, thì đổ được. Cái kia được độ, còn nó ngoài được độ nào, cho nên được cái kia cũng được độ. Kinh văn Duyên Giác Bồ Tát đó gọi là tăng thừa, Phật duy nhất thừa, nói về cái Phật quả là chỉ có một thôi. Nhưng mà nói tới phương tiện á, thì Đức Phật chia ra, bởi vì người ta chưa có thể bước lên quả vị Phật được, là phải đi từng bước. Thì ở trong này đã có nói, nhưng mà tôi sẽ giảng ra hết để đồng quý vị thấy đó, là những gì coi lại trong bài. Tứ đế thinh văn ngộ được pháp, tứ đế là khổ, là tập, là diệt, là đạo, đã viết trên bản giảng rồi đó. Duyên giác ngộ pháp thập nhị nhân duyên, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sanh duyên lão tử, đó là 12 nhân duyên. Nếu quý vị mà dành trong 12 nhân duyên này tu tập cũng là khá lắm rồi, nhớ vậy đó. Rồi tới Đại Thừa Bồ Tát thì ngộ pháp lục độ vạn hạnh. Lục độ là gì? Bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định và trí huệ. Rõ không? Tôn môn phái biệt rất nhiều. Sau khi mà Phật diệt độ rồi thì các tôn môn, các phái có ra rất nhiều. Mà cái chuyện đó mình cũng không trách được đâu, vì mỗi người đều có cái tâm bệnh riêng. Thân bệnh nó nhiều đã đành, nhưng mà tâm bệnh nó cũng nhiều. Cho nên chư tổ mới khai ra nhiều cái pháp môn, nhiều tôn phái, để ai thích cái tôn phái này, ai thích cái pháp môn kia thì tùy theo mỗi người. Cái đó mình cũng không tách được đâu. Cũng như là ở trong bữa ăn nó có nhiều món ăn, ai thích món gì thì cứ ăn miễn sao no là được rồi. Cái chuyện đó thì nó đừng có ngại. Khi mình học đạo rồi, ví dụ như mình theo cái tôn phái này, đừng có chỉ thích cái tôn phái kia. Biết đâu tôn phái kia người ta làm đúng, còn mình làm không đúng thì mình cũng thua như thường. Thành ra khi mà hiểu đạo được rồi thì biết là mỗi tôn phái trong nhà Phật, bởi trong nhà Phật quý vị nên nhớ, ngay ở bên Nam Tôn cũng mười mấy phái, bên Bắc Tôn cũng mười mấy phái. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì cái chuyện nó không lấy làm lạ đâu. Chúng sanh mà nhiều bệnh thì phải có nhiều phương pháp, nhiều phương thuốc, chuyện nó không có khó. Đây nói chánh tôn, tức là nói cái pháp Bát Nhã rất cao siêu. Bát Nhã là trí tuệ. Người có trí tuệ mới chiếu phá được vô minh. Người trí tuệ được phát hiện mới kiên cương tính mới có. Bát Nhã là mẹ của chư Phật. Cái câu nói nó cũng phải giảng ra đó. Là tại sao? Là bởi vì nếu chư Phật mà không nhờ trí tuệ, trí Bát Nhã, thì làm sao mà thành Phật được? Cho nên mới nói gọi là Bát Nhã là mẹ của chư Phật, nghĩa là như vậy đó. Hiện bây giờ đây chúng ta sống bát về trí Bát Nhã ít lắm. Nói ít là nói kêu là cũng như là an ủi đó, chứ nhiều khi không có. Toàn là ý thức hệ không à. Sống với ý thức hệ tranh chuyện này tranh chuyện kia, mà nói ít đó là cũng như nó an ủi đó. Do đó là pháp tối thượng thừa, do đó nên nói là chánh tôn. Thì cái đoạn này quý vị cũng nhớ là Bát Nhã ai cũng có trong này hết, nhưng mà mình kém khai thác. Hỏi cho từ ngày mình trưởng thành tới bây giờ, mình có khai thác được cái trí tuệ của mình chưa, hay là mình chỉ sống chạy theo đầu, theo thời gian, theo phong tục, theo tập quán, theo những cái gì của thế gian, thấy không? Mà mình không có đi ngược lại dòng đời, nghịch lưu sanh tử, thì làm sao mà trí Bát Nhã hiện được? Cho nên người tu tập là gì? Người ta đi ngược lại cuộc đời, ngược lại con đường sanh tử. Đó, thấy không? Ví dụ như là ở ngoài kêu là gì đó, tôn trọng cái chuyện mà âm thanh sắc tướng,
những người tu nó thôi thiệt có cái nó đi, ở ngoài nghĩa là kiểu này kiểu nọ, hoặc nói thôi thế từ tu phát đương nguyện chúng sanh đi, cạo tóc hết từ rồi đi, thấy không, ngược ngược đầu cái đó nha. Người ta ăn mặc màu này màu kia, Đức Phật nói thôi quải sắc y phục phóng tạo tế hình cố tiền nghi hiển, mặc cái gì xấu xấu một chút vậy, đừng cái mặt tốt cũng chi, thấy không, ăn cũng vậy. Ở ngoài đời người ta cao lương đứng dĩ sở dĩ làm để có mà ăn, còn trong đạo làm cũng làm ngày làm đêm làm đạo cũng dữ lắm, từ ra muốn mạng nhiều khi cũng có nơi khác, ngược lại ngược đời tôi là nghịch lưu sanh tử như vậy đó. Thành ra nhưng mà mình phải làm sao, cái quan trọng nhất á là người hướng về đạo Phật phải làm sao mỗi ngày tâm tánh chúng ta khai thông được một chút, khai thông đi lên chứ không phải là khai thông đi xuống. Thì cứ như thế đó, được trải ngày dồn tuần, trải tuần dồn tháng, trải tháng dồn năm, đừng có tham vọng nhiều. Tham vọng nhiều là mới như hồi nãy tôi nói, hồi mới vô giảng nói đó, mới tôi cái đâu mà năng muốn cho thành Phật vậy, có sao nó được, mới trồng cái cây đâu có 2-3 tuần lễ biểu ra trái liền, ít nhất cũng phải 2-3 tháng, 5-6 tháng, thấy không? Cái chuyện nó thành là tham, ở trong cái tham, tham lắm. Bây giờ tới cái đoạn thứ nhì nè. Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề bữa trước giảng hết rồi, mấy bài trước á, các vị Bồ Tát Ma Tát, cái chữ Ma Tát có nghĩa là rộng lớn, cái nghĩa chữ Ma Tát đó, trong hàng Bồ Tát các vị này đầy đủ đại giác tánh, mấy cái vị này nghĩa là cao cường hơn, nghĩa là trong hàng Bồ Tát nhưng mà mấy vị này đặc biệt hơn, gọi là Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức nhưng mà đại, đại hạnh, đại nguyện. Phải đúng cách, Đức Phật bảo ngài Tu Bồ Đề các vị đại Bồ Tát là phải đúng cách để hàng phục vọng tâm kia. Cái tâm của mình nó vọng động lắm, nó mệt lắm, nó thấp điên bát đảo, nó đã gạt gẫm mình từ ngàn xưa tới bây giờ đó. Con đường đi lên không bao giờ nó thúc đẩy mình đi lên đâu. Quý vị để ý coi, cái chuyện tu niệm nè, cái chuyện làm phước nè, cái chuyện tu huệ nè, không bao giờ coi như tinh tiến mà làm đó. Chứ mình đọc lại tiền thân của Phật Thích Ca đi, xin bạch tượng ngài cho bạch tượng, xin của báo ngài cho của báo, bởi vì ngài nghĩ rằng cái của đó nó có thiệt, mà để làm chi, thôi người ta thiếu mình cho. Còn người đời thì ngược lại, bị cái vọng đó nó chắc cho không được. Cho nên Đức Phật nói rằng hành xả, hành xả, hành là Phật hành đó. Ví dụ như buổi sáng này mình cho 100 quan, buổi chiều nếu ai cần tới 100 quan nữa, mình đừng cứ nghĩ cái 100 quan hồi sáng. Nếu mà nghĩ 100 quan hồi sáng thôi, giờ cho không dám nổi 100 quan nữa, nhiều lắm năn nỉ lắm là 110 quan thôi.